Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở thế giới nhà khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Kinh đang có mặt cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Hòa Tĩnh xin được chào nha sĩ này, bác sĩ khỏe không?
Trước hết xin muốn chào toàn thể kính chào quý vị, cảm ơn toàn thể cũng được thật
thật thế giới nóng lắm không anh? Đúng vậy, nhất là càng về chiều thưa nhà sĩ. Tức là coi làm tới giữa khuya, coi mình đi ra ngoài đứng mà thấy nó nóng hập đâu giống như là một cái lò hấp phóng nhiệt. Mà theo cái ngày dự đoán thời tiết mình thì chỉ tính riêng tháng này thôi là từ đây cho đến cuối tháng là toàn là ba con số trong cái vùng Đà Lạt phổ quốc thôi đó thưa nhà sĩ. Và khủng hoảng năm nay cái bộ không chừng là một trong những cái năm mà nó nóng nhiều nhất hết thưa nhà sĩ ha.
Như vậy là mình có
đó tháng 7 nè không hết tháng 7 rồi tới tháng 8 tháng 9 lấn vào tháng 10 nữa.
Nhưng mà
dạ vâng đúng vậy. Nóng thời tiết như vậy nhưng mà trên cái phương tiện chính trị thì mình tính thấy là cũng rất là nóng nha. Một cách làm phát đã được Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố sáng nay là 91% tình trạng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ tồi tệ nhất trong vòng 40 năm nay. Thưa quý vị nhớ nha, lạm phát được Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố sáng nay là 91%. Đó là một trong những cái tỷ lệ mà tồi tệ nhất trong vòng 40 năm nay. Chính quyền tổng thống ông Trump dự tính làm gì khi mà để mà có thể giảm giá xăng nhất hay là hàng hóa hoặc là những thứ khác cái gì cũng tăng hết trơn, lương không có tăng từ nhà sĩ Cương.
Tăng có nghĩa chúng ta tháng vừa qua thì mà 8.5%, 8.6%. Là bây giờ tăng hơn tháng trước 1.3%. Giá điện và cũng như những giá khí đốt đó, giá điện thì là tăng lên 13.7% so với tháng trước và giá khí đốt cũng tăng lên 38.4%. Và trung bình là giá năng lượng bây giờ đó là tăng 41.6% so với một năm qua mà thôi. Chúng ta vừa mới renew lại cái giá kèo với hãng điện đó ở trong một cái văn phòng nha, thì bây giờ phải ký một cái giao kèo mà nó tăng lên gần gấp đôi cái giá điện mà cách đây 3 năm trước chúng ta đã ký với công ty điện đó. Có nghĩa là hồi trước đó là ký là với cái giá là 7.4 xu một kilowatt hour, mà bây giờ là phải ký một cái giao kèo là khoảng chừng gần 16-17 xu một kilowatt hour. Thì chắc là tháng tới khi mà nhận cái bill mới đó chắc là cũng phải lắc đầu mà thôi. Thì thưa quý vị, ngân hàng dự trữ liên bang đó họ dự tính vào cuối tháng này đó có lẽ là họ sẽ tăng thêm cái tiền lời 75 điểm căn bản nữa đó, là vì lý do là vì khi mà lạm phát tăng như vậy đó thì ngân hàng dự trữ liên bang họ phải tăng cái tiền lời để mà giảm cái đà tiến của kinh tế xuống để cho lạm phát có thể xuống trở lại. Và khi mà tăng tiền lời như vậy đó thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, chẳng hạn như là khi chúng ta đi mua nhà, mua xe, mượn loan để mà mở công ty làm ăn chẳng hạn, thì những cái tiền lời đó nó tăng lên cao làm cho những người dân họ chùn lại. Những người nào muốn mua nhà thì nó thật thà đợi, có thể đợi năm tới 2 năm nữa mua, bây giờ giá tiền lời cao quá, mua bây giờ đó mình phải trả 15 năm 30 năm quá quá mắc, cho nên họ ngừng không mua nhà hoặc là mua xe cũng vậy thưa quý vị. cho nên nó làm cho cái nền kinh tế càng bị chậm lại. Thì bây giờ cái câu hỏi là chính quyền Joe Biden có dự tính làm gì để mà giúp cho cái giá lạm phát đi xuống, thì hầu như là không có một cái chính sách nào của Joe Biden đưa ra để mà có thể làm được chuyện đó. Nếu mà ông ta không đưa ra những cái chính sách cụ thể như là thời tổng thống Trump á, thì em rằng là cái tỷ lệ lạm phát nó càng ngày càng cao hơn nữa, và nhiều kinh tế gia cho thấy đây là cái bước khởi đầu của một cuộc suy thoái về kinh tế, tức là recession đó, sẽ đưa nước Mỹ vào trong một cái giai đoạn đen tối ít nhất là nhiều năm nữa. Và muốn ra khỏi cái suy thoái đó đó, có lẽ là cần phải có những người mà hiểu về kinh tế, điều hành đất nước một cách đàng hoàng hơn, thì chúng ta mới ra khỏi được cái sự suy thoái. Thì bây giờ Joe Biden đang trên đường đặt tới Do Thái và chuẩn bị cũng sẽ trong vài ngày tới đây sẽ gặp ông vua của Saudi Ả Rập. Thì chúng ta cũng tiên đoán rõ, biết rõ là dự tính là năn nỉ quốc gia này làm thế nào để tăng cái lượng sản xuất dầu lửa để mà nước Mỹ có thể mua lại. Nếu không thì cái sự thiếu thốn về dầu thô làm cho giá xăng nhất vẫn ngày càng tăng lên, và đó chính là cái nguyên do chính mà tại sao tất cả mọi thứ hàng hóa tiêu dùng đều phải bị tăng, thực phẩm bị tăng. Thì làm thế nào để mà cho cái giá dầu xuống được thì lúc đó nước Mỹ mới nhẹ thở. Nhưng mà cho tới ngày mà Joe Biden không có giải quyết cái vấn đề này một cách tận nguồn gốc và rốt ráo, ví dụ như là cho phép nước Mỹ có thể trở lại hoạt động về cái ống dẫn dầu Keystone và ra lệnh gỡ bỏ những cái luật lệ mà rườm rà khó khăn đối với những công ty khai thác dầu đó, thì cái ngành dầu lửa của nước Mỹ này đó sẽ không bao giờ trở lại để mà đưa nước Mỹ vào cái tình trạng độc lập về nhiên liệu như trước đây, thưa quý vị.
Chào vâng. Nếu mà ông Trump mà ông mà đang đứng cái vị trí mà tổng thống mà với cái trường hợp này xảy ra, bảo đảm hàng tuần ta đều có biểu tình ở trên, thưa quý vị. Mà sao ông lại ông lên mà sao ông thấy không ai biểu tình hết trơn vậy nè? Ông ta cao lắm, ông Khan rất là cao, thưa quý vị, cao trên rất là cao. Nhưng mà khi mà ông ra nước ngoài thấy ông lùn so với tất cả các nước khác thì nọ, thưa quý vị, cho ông tập người gói quen trong nước rồi, cho nên đi ra ngoài quốc tế bây giờ dù cho ông đi đâu đi nữa cũng thấy ông lùn, thưa anh ơi.
Mình đã lùn mà bước cúi đầu chào những nguyên thủ quốc gia khác thì thấy còn lùn hơn nữa.
Thế chứ. Vâng, thưa quý vị, đề tài thời sự chúng tôi muốn nhắc đến cho quý vị là như vậy. Quay qua cái đề tài nha khoa trong chương trình Thế giới ngoài nha khoa ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến cái vấn đề là niềng răng, thưa quý vị. Khi chúng ta mà đi niềng răng như vậy thì nghe nói là có hai loại niềng. Cái loại thứ nhất là những cái loại móc sắt nó dán vào ở trong cái mặt của răng và dùng cái dây kẽm để mà làm thẳng cái răng ra. Cái loại thứ hai là những cái khay bằng nhựa đeo vào răng để đẩy hay hoặc là kéo cái răng cho nó thẳng. Thì với cái hai loại răng này thì cái loại nào nó tốt hơn và đặc điểm của mỗi loại nó như thế nào, thưa nha sĩ?
Đúng như vậy, thưa quý vị. Bây giờ đó, khi đi niềng răng thì chúng ta có hai cái sự lựa chọn là niềng răng bằng những cái móc sắt hoặc là niềng răng bằng những cái khay nhựa đeo vào răng. Thì kỹ thuật mà cổ điển là những cái móc sắt dán vào mặt răng đó, rồi sau đó dùng những cái dây kẽm để mà kéo cho răng thẳng, thì đó là cái mà chúng tôi thường dùng và đa số là dùng cho những các em nhỏ, những cháu tuổi vị thành niên, vì chúng là những đứa nhỏ và chúng thích đeo những cái móc sắt như vậy. Có lẽ là cái đó là fashion. Nhiều đứa trẻ đó, chúng tôi đề nghị là dùng những cái khay bằng nhựa thì chúng lại không muốn, các cháu lại muốn là đeo cái móc sắt cho nó giống với là những bạn bè, và khi cười thì nghe những cái răng sắt đó ra thì các cháu rất là thích. Nhưng mà những cái cách làm cổ điển như vậy đó nó không thích hợp với lại những người lớn tuổi, vì những người lớn tuổi như chúng ta thì khi mà đeo những cái móc sắt đó, nó cạo vào bên trong cái môi, cái lưỡi, làm cho chúng ta rất là khó chịu. Và đôi khi chúng ta chịu không nổi, như cá nhân chúng tôi cách đây vài năm cũng đeo những cái móc sắt đó, mà mới có đeo có chừng 3-4 tuần thôi là đã chịu không nổi, phải tháo ra. Thì thưa quý vị, cái loại nào tốt hơn? Thì trung bình thì cái nào nó cũng làm cho răng thẳng được hết. Nhưng mà có trường hợp đó thì chúng tôi phải dùng cái loại móc sắt, không thể nào dùng cái khay nhựa được. Có những trường hợp bị răng bị chồng chất lên nhau quá nhiều, rồi méo, cái độ méo quá nhiều, vân vân, thì có thể là phải dùng những cái móc sắt. Còn cái loại mà bằng khay bằng nhựa đó thì nó cũng có những cái đặc điểm của nó. Nhiều khi những cái răng mà nó nằm chồng lên nhau đó thì những cái móc sắt đó không kéo thẳng ra được, nhưng mà cái khay nhựa đó thì nó có thể, nó có những cái kỹ thuật phương cách riêng của nó để mà nó làm cho răng thẳng. Cho nên mỗi một cái loại đó thì tùy theo trường hợp nó có những cái hay và cũng có những cái dở của nó. Cho nên đối với những trường hợp đó thì người gia sĩ phải báo cho bệnh nhân biết là không thể dùng móc sắt hoặc là không thể dùng khay nhựa, mà bắt buộc phải dùng cái loại kia để mà làm cho răng thẳng đó, anh Hoàng Tuyết.
Dạ vâng, như vậy thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn cho kỹ càng nha thưa quý vị ha. Và cái câu hỏi tiếp theo là khi mà chúng ta niềng răng như vậy thì cái điều gì mà bệnh nhân cần phải chú ý nhiều đối với cả hai cái loại niềng răng nói trên trên nha sĩ?
Đối với lại cái loại niềng răng mà bằng móc sắt đó thì đa số là các cháu trẻ đeo, thì cái điều mà cần chú ý nhất là vấn đề giữ cho răng sạch. Khi mà đeo những cái móc sắt rồi những cái dây kẽm đó thì ăn uống những cái thức ăn nó bám vào, hoặc là ăn những cái chất dính nó bám vào răng đó, thì nó rất là khó để mà cho sạch. Nếu mà các cháu không có đánh răng cho kỹ và súc miệng thường xuyên đó, thì những cái chất dơ nó bám vào và nó làm có thể là đưa tới vấn đề bị sâu răng, hoặc là tệ hơn nữa là bệnh nướu răng. Có nhiều trường hợp nướu nó bị sưng phồng và những chất bựa, chất đá nó đóng rất là nhiều. Và đối với lại cái loại mà niềng răng mà bằng khay nhựa đó thì cái điều cần chú ý nhất là người bệnh nhân, dù là các cháu nhỏ hoặc là người lớn, đeo những cái khay nhựa đó phải để ý rằng là phải đeo thường xuyên, là vì những cái khay nhựa này chúng ta có thể tháo ra lắp vô khi mà ăn uống cho nó tiện, hoặc là khi đánh răng chúng ta tháo ra để đánh răng cho sạch rồi đeo vào. Nhưng mà đa số, một số những bệnh nhân đó thì không có nghe lời của nha sĩ là phải đeo ít nhất là 22 tiếng một ngày thì nó mới hữu hiệu. Còn nếu mà chúng ta cứ tháo ra rồi cất trong hộc tủ mấy tiếng đồng hồ sau rồi mới đeo vô, rồi nhiều khi đi chơi cả ngày không đeo vào thì khi đeo vào thì cảm thấy khó chịu, muốn tháo ra cho nó thoải mái, thì làm như vậy đó, cái khay nhựa nó không có đủ thời giờ để mà nó kéo cái răng cho thẳng. Rồi khi mà tới văn phòng nha sĩ trong cái hẹn tới để mà gắn cái khay nhựa kế tiếp vô thì cái khay đó lại không vừa, là vì cái răng mình nó không có đi theo đúng cái hướng mà mình muốn, thì cái khay tới, cái khay kế tiếp đó, nó không chắc chắn là đeo vô không vừa. Cho nên nhiều bệnh nhân không có chú ý cái điểm đó và làm cho cái trường hợp chữa trị nó bị kéo dài lâu thời giờ hơn đó, anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương, và chúng tôi đang gửi đến cho quý vị cái đề tài về niềng răng thưa quý vị. Câu hỏi tiếp theo là đối với cái loại niềng răng bằng khay nhựa như vậy thì nếu mà bệnh nhân bị mất đi cái khay đang đeo thì chúng ta cần phải làm gì thưa nha sĩ?
Cái này đó nó thường xảy ra lắm thưa quý vị. Bệnh nhân đang đeo cái khay, chẳng hạn như đang đeo khay số 7 đi, rồi cái mới gắn cái khay số 7, cái vài ngày sau cái bệnh nhân hớt ha hớt hải chạy vô văn phòng nói là nha sĩ Cương ơi, tôi đang đeo cái khay này nhưng mà lúc đi ăn tháo ra đó quấn vào trong cái giấy napkin, ăn uống xong rồi cái là tiện tay cầm cái giấy napkin nó quăng vô thùng rác luôn, bây giờ mất rồi, bây giờ làm sao? Thì thưa quý vị, rất là may là đối với lại những cái khay nhựa này đó, cái kỹ thuật đó là chúng tôi đã scan cái răng của quý vị ngay từ lúc khởi đầu đó, và cái lúc mà quý vị vừa bắt đầu chữa trị niềng răng đó thì scan vào thì nó đã giữ trong hồ sơ cái scan đó, và cái người phòng lab đó họ design, họ thiết kế ra cái một cái series những cái khay nhựa, có người có 20 khay, có người có 18 khay, có người có 30 khay. Thì quý vị mất cái khay nào đó thì cái phần lab đó nó có thể in lại và làm lại cái khay nhựa đó cho quý vị. Trường hợp này người này mất cái khay số 7 thì chúng tôi báo cho phòng lab biết, thì phòng lab họ sẽ in cái model và họ làm cái khay mới số 8, khay số 7 đó cho cái người bệnh nhân đó và gửi lại cho chúng tôi, và chúng tôi gắn vào răng của cái người bệnh nhân đó, không có hề hấn gì.
Thì ra là như vậy. Như vậy thì tại sao mà khi mà chúng ta chấm dứt cái niềng răng rồi thì bệnh nhân lại phải đeo cái khay nhựa cố định suốt đời vậy thưa nha sĩ?
Vâng, có nhiều người thắc mắc cái câu hỏi này lắm. Khi mà đã niềng răng cho thẳng rồi đó, rồi sau đó là lại bị bắt đeo cái khay nhựa cố định, có nghĩa là cái retainer đó, nó cũng là một cái loại khay nhựa nhưng mà nó mỏng hơn và nó yếu hơn là cái khay mà cứ bị lúc đeo để mà đang niềng răng. Thì cái retainer này đó, nó có cái tác dụng là giữ cho răng chúng ta không di chuyển, là vì sau khi chấm dứt niềng răng, mặc dù là răng thẳng rồi, nhưng mà cái răng của chúng ta đó, vì một lý do nào mà về lâu về dài mà cũng chưa có ai hiểu rõ, là cái răng nó có chiều hướng xoay và di chuyển lại cái vị trí đầu tiên của nó. Khi mà quý vị có những cái răng bị méo thì dù cho làm thẳng đi, nhưng mà nếu mà không đeo những cái khay nhựa cố định này đó, thì nhiều năm sau đó, hay là vài năm sau thôi, là nó đã xoay, nó đi ngược trở lại, làm cho răng chúng ta bị méo và nhiều khi lại phải đi niềng răng lần thứ hai, lần thứ ba, vân vân. Cho nên người nha sĩ đó là khuyên là sau khi chấm dứt cái niềng răng rồi đó, thì một năm đầu, ít nhất là một năm đầu, có nha sĩ thì nói là 6 tháng đầu là đeo cái khay nhựa cố định retainer này suốt ngày, từ sáng cho tới tối, chỉ tháo ra khi nào ăn uống và đánh răng mà thôi. Rồi sau một năm đó thì quý vị có thể tháo ra để cái khay nhựa đó ở nhà và chỉ cần đeo vào khi đi ngủ ban đêm mà thôi. Đó, nó tiện lợi hơn là chúng ta cứ phải đeo mỗi ngày từ sáng tới tối, nhiều khi dễ bị mất. Còn nếu chúng ta để ở nhà tối mới đeo đó thì cái vấn đề mà bị mất đó, nó cũng giảm thiểu đi rất là nhiều. Cho nên retainer quý vị nhớ nha, sau khi chấm dứt niềng răng rồi phải đeo, và người ta khuyên là đeo suốt đời là như vậy.
Thì ra một câu hỏi tiếp theo trong chương trình Thế Giới Nha Khoa này hôm nay xin gửi đến cho nha sĩ, đó là tại sao cái giá niềng răng bằng cái khay nhựa nó mắc hơn là cái giá niềng răng bằng những cái móc sắt và dây kẽm vậy thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy, là vì khi mà chúng ta niềng răng bằng móc sắt và dây kẽm đó, thì cái chi phí mà mua những cái móc sắt và dây kẽm đó đó, nó không có nhiều, nó không có tốn kém. Còn khi mà chúng ta niềng răng bằng những cái khay nhựa đó, thì nó trải qua một cái tiến trình rất là dài. Trước như tiên là chúng tôi phải có những cái máy scanner, và những cái máy scanner đó rất là tốn kém, nó có thể là tốn từ 50.000 cho tới 80-90.000 một cái scanner đó, để mà scan cái răng và miệng của cái người bệnh nhân. Rồi sau đó đó, gửi cái file đó tới cho cái phòng lab, rồi phòng lab họ mới dùng cái dữ kiện đó đó, họ mới in ra bằng bằng chiều, tức là 3D printing đó, in ra cái mẫu răng đó. Và khi mà họ in đó, thì họ in ra một series những cái mẫu đó, và mỗi một cái mẫu vậy đó thì cái răng nó di chuyển một chút xíu đó, rồi lại in ra cái mẫu kế tiếp, rồi làm cho cái răng nó di chuyển một chút xíu trên màn ảnh, trên cái software nhu liệu đó, rồi lại in ra kế tiếp. Nhiều khi mình phải in 15, 20, 30 những cái mẫu răng như vậy, để mà cái răng, tới cái lúc mà răng nó thẳng thì thôi đó. Thì mỗi một cái model in ra như vậy đó là rất là tốn kém, và cộng lại với mỗi một cái model như vậy thì làm một cái khay để mà đeo vào đó, thì nó cũng đòi hỏi là cái người lab technician đó làm việc rất là nhiều. Cho nên có case là 15-20 tray, có case là 25-30-40 những cái khay nhựa đó, rất là tốn tiền. Cho nên cái giá mà làm bằng khay nhựa đó thường thường nó mắc hơn cái giá làm móc sắt khoảng chừng 1.000 đó quý vị.
Wow. Vậy là cũng hơi bị mất tiền ha, thưa quý vị nha ha.
Vâng, thì cái giá thường thường là cái giá mà dùng bằng móc sắt đó, thì nó khoảng chừng có chỗ tính 3.500, 3.800, 4.200, có chỗ tính 4.500. Bằng những cái khay nhựa đó, chữa trị bằng khay nhựa thì nó tính từ khoảng 5.000, 5.200, 5.500 cho mỗi khay đó quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ trả lời cho câu hỏi này. Quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa trong cái chủ đề về niềng răng. À, một câu hỏi tiếp theo là tại sao trước khi mà niềng răng thì nha sĩ có khi là khuyên bệnh nhân nên nhổ 4 cái răng tiền hàm để làm gì vậy? Cái việc nhổ những cái răng này nó có ảnh hưởng không tốt gì đối với bệnh nhân hay không thưa nha sĩ?
Thưa quý vị, đối với những bệnh nhân mà răng nó bị quá méo, nó quá lệch đi, hoặc là nó chồng lên nhau quá nhiều đó, không có đủ cái khoảng cách để mà cho nha sĩ có thể niềng răng, kéo răng vào những cái khoảng trống để mà làm cho răng thẳng, thì vì cái lý do là cái xương hàm nó quá nhỏ, không đủ cho tất cả những cái răng mà mọc ra ở trong cái xương hàm. Cho nên khi mà chữa những người như vậy đó thì bắt buộc là nha sĩ khuyên là phải nhổ đi có thể là 2 cái hoặc là 4 cái răng tiền hàm để mà tạo ra những cái khoảng trống cần thiết để mà cho chúng tôi có thể kéo những cái răng đi vào những cái chỗ trống đó, tạo ra những cái khoảng cách khác để mà cho các răng phía trước nó được thẳng. Thì cái việc này đó nó xảy ra rất là thường xuyên, vì có nhiều người răng rất là méo, và nếu mà không làm như vậy đó, không nhổ đó, thì không thể nào mà làm cho răng thẳng được. Cái việc mà những cái răng này nó có ảnh hưởng hay không đó thì hầu như là không có ảnh hưởng gì đối với lại bệnh nhân cả. Nhiều khi nó còn tốt nữa. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là vì khi mà chúng ta nhổ 4 cái răng tiền hàm thì chúng ta mất đi 4 cái răng, đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình nhổ 4 cái răng tiền hàm đó nó lại tạo ra cái những khoảng cách cần thiết để mà cho cái răng hàm nó di chuyển lên phía trên, và nhờ vậy có đủ chỗ để cho cái răng cấm nó mọc ra, và chúng ta lại lợi được thêm 4 cái răng cấm nếu mà trường hợp 4 cái răng cấm đó nó mọc thẳng thắn và không có vấn đề gì khác. Thì người nha sĩ có thể đề nghị là không cần nhổ 4 cái răng cấm đó, và vì vậy chúng ta mất đi 4 cái răng tiền hàm nhưng mà chúng ta lại được thêm 4 cái răng cấm không cần phải nhổ đi. Thì đây là cũng có một số những cái trường hợp là như vậy, thưa quý vị. Cho nên nhổ 4 cái răng này đó, dù cho không có dù vẫn phải nhổ đi 4 cái răng cấm đi nữa đó, thì mất đi 4 cái răng tiền hàm, chúng ta vẫn ăn uống rất bình thường, không có ảnh hưởng một chút xíu nào cả. Cho nên quý vị đừng có lo lắng về cái việc mà phải nhổ 4 cái răng tiền hàm đó.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo là trong khi mà chúng ta đang niềng răng như vậy, bệnh nhân không chịu giữ răng cho sạch, cũng như là để nó đóng bựa, rồi nó đóng đá, rồi làm cho nú xung quanh răng nó bị sưng bù, thì những cái trường hợp này thì nha sĩ có lời khuyên gì hay không thưa nha sĩ?
Vâng, đối với các cháu trẻ đó, và ngay cả người lớn cũng vậy, khi mà đang niềng răng, nhất là đeo những cái niềng răng bằng bọc sắt và dây kẽm đó, thì những cái chất dơ nó đóng vào rất là dễ. Và nếu mà không có chịu đánh răng kỹ, súc miệng thường xuyên, thì những cái chất dơ nó đóng vào trong đó, và khi mà đóng bựa và đóng đá rồi đó, thì nó sẽ tạo ra cái trường hợp bị bệnh nướu. Và khi bệnh nướu mà bắt đầu xảy ra đó, thì cái nướu của chúng ta nó sẽ bị sưng lên, nó bị đỏ ửng, rồi nó bị chảy máu khi đánh răng. Đó, và có nhiều trường hợp nó tệ đến mức mà nó mọc bọc lên luôn cả cái móc sắt nữa, nó bọc xung quanh cái móc sắt, cái nướu nó sưng lên như vậy đó quý vị. Những trường hợp đó thì chúng tôi phải nói chuyện rất là kỹ lưỡng với những người bệnh nhân và cha mẹ của các cháu, là nếu mà trong vòng 2 hoặc 3 tháng mà chúng tôi sau khi clean răng sạch sẽ cho các cháu rồi mà các cháu vẫn không giữ răng cho sạch đó, thì chúng tôi bắt buộc là phải tháo cái niềng răng của các cháu ra. Vì nếu mà niềng răng cho thẳng nhưng mà bị bệnh nướu răng, rồi lòi chân răng, rồi răng bị lỏng, rồi cần phải nhổ đi, thì coi như là tại sao lại phải niềng răng mà để mất răng như vậy. Cho nên những trường hợp này là những trường hợp có thể xảy ra. Cho nên nha sĩ có thể là yêu cầu phải tháo những cái niềng răng đó. Và những người bệnh nhân đó là tiền mất thì tật mang, đã không răng chữa được răng thẳng mà còn phải bị mất tiền nữa.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ trong câu hỏi này. Mà khi mà đôi khi họ tính thấy là có nhiều nha sĩ cũng có một cái lòng kiên nhẫn rất là cao lắm. Mình thì mình nói như vậy đó, nhưng mà bệnh nhân cứ nói I know. Nhưng mà cuối cùng tới trở lại để mà khám thì mình thấy rõ ràng là đóng bựa hay là đóng đá, hoặc là nó không có chịu giữ gìn răng. Phải gọi là những người nha sĩ phải có một cái tính kiên nhẫn rất là cao ha, thưa nha sĩ ha.
Vâng, đúng như vậy. Có nhiều cháu rất là lười đánh răng, cho nên nhiều khi mình phải làm, mặc dù là mình không muốn nhưng mà bắt buộc phải làm thôi.
Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo, đây là một cái ví dụ về một người bệnh nhân năm nay cũng khoảng cỡ 18 tuổi đi, và người này nó có một cái răng nanh mọc ngầm ở trong xương hàm. Đối với trường hợp này thì nha sĩ Cương có một cái lời khuyên nhủ gì trước khi niềng răng cho người này hay không?
Thưa quý vị, răng của chúng ta nhiều khi nó không có đủ chỗ để mọc ra, và thường thường là có những cái răng răng nanh hàm trên là thường xuyên nhất, nhiều khi không có đủ chỗ cho nên nó mọc ngang, hoặc là nó không có nó bị ngăn cản bởi những cái răng kế bên đó thì nó không mọc ra được. Thì trước khi niềng răng đó thì những cái răng nanh này đó nó rất là quan trọng trong cái miệng của chúng ta. Răng nanh đó nó giúp cho chúng ta khi mà cắn miệng lại đó và nhai đó, thì cái răng nanh đó nó nâng cái hàm lên, nó làm cho những cái răng hàm phía sau đó không có bị chạm nhau quá mạnh, cho nên có tác dụng là làm cho những cái răng hàm phía sau không có bị mòn đi khi mà chúng ta ăn uống hay là nghiến răng. Thì cái răng nanh này nếu mà nó mọc ngầm á thì nhiều trường hợp chúng tôi có thể kéo xuống được, là trước tiên thì phải giới thiệu qua bác sĩ giải phẫu. Nếu mà cái răng nanh này nó mọc ngầm quá sâu trong xương hàm thì cái người bác sĩ giải phẫu đó phải mổ ra cái xương hàm để mà gắn một cái dây xích nhỏ vào trong cái răng nanh đó, rồi cái dây xích nó lòng thòng ở bên ngoài đó, rồi chúng tôi mới dùng cái dây xích đó để mà kéo cái răng đó xuống vào vị trí của cái xương hàm. Còn nhưng mà trường hợp mà cái răng nanh đó mà nó mọc ngầm, mà nó ngọt ngang, mà nó bị ngăn cản bởi những cái chân răng kế bên đó, thì trường hợp đó cái răng nanh đó không kéo xuống được. Vì nếu mà kéo là sẽ làm hư cái những cái chân răng khi mà nó chạm vào, cho nên cái trường hợp đó thì bác sĩ giải phẫu sẽ mổ để mà lấy cái răng hàm đó ra, lấy cái răng nanh đó ra, và chúng ta đành phải để cái khoảng trống đó sau này có thể dùng implant để mà thay vào, hoặc là có thể kéo cho răng nó khít lại luôn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất nhiều. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng Brian, vừa nãy bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi tiếp theo, nha sĩ Cương có thể cho biết là có một cái điều gì mà bệnh nhân không thể tiến hành cái việc mà điều trị niềng răng hay không, mặc dù răng của bệnh nhân phải gọi là rất là bị méo và cần niềng răng cho nó thẳng lại, thưa nha sĩ?
Vâng, có nhiều bệnh nhân đó thì rất là cần làm niềng răng vì răng bị méo. Mà khi mà răng bị méo đó thì quý vị